Hồng Liên Bảo Giám, chương 1416, tin chẳng lành, 1, góc truyện audio.com, tiến độ cải tạo thế giới tiên cảnh cực nhanh, tuy liên lụy tinh lực của tâm ý tông nhưng giúp đỡ làm phòng ngự võ thánh đảo trống không. Tô Kính muốn thừa dịp Tiêu Dao Hầu dư uy vẫn còn, thế lực âm thầm tạm thời sẽ không phát động công kích liền hoàn thành vấn đề này. Chỉ cần 360 tòa thông thiên tháp vừa tu kiến thành công, vị diện truyền tống với hắn không còn là phiền toái nữa. Nói dễ dàng, trên thực tế tính cả 33 tầng dưới mặt đất, mỗi tòa thông thiên tháp cần tu kiến cao 100 dặm, tổng cộng 34 tầng. Chung quanh hố trời, mỗi ngày tổn thất khôi lỗi vượt qua 30 vạn. Những khôi lỗi này thuần túy bị áp dụng quá mức nhiều lần, cường độ lao động quá lớn mới hủy hoại triệt để, không cách nào chữa trị. Chung quanh hố trời có 10 đường ray bao quanh, phía trên có cỗ xe lớn, chuyên chở tài liệu kiến trúc. Thông thiên tháp chưa chắc cần hỏa lực mới có thể tu kiến, thông thiên tháp là hạch tâm của thế giới. Mấy trăm vạn người không ngừng hoàn thành công tác trên mặt đất, ngay cả chiến hạm phù không cũng là công cụ vận chuyển tài liệu. Luyện khí sĩ dưới cảnh giới kim đan phải đi xử lý tài liệu phải qua tay bọn họ mới giao cho luyện khí sĩ cảnh giới kim đan, thúc giục tiên trận đơn sơ nhất luyện hóa những tài liệu này lần nữa. Mỗi luyện khí sĩ đều trở thành công nhân xây dựng. Đây chỉ là bước đầu tiên, thời điểm đựng lên thông thiên tháp sẽ tích lũy lần nhau, còn phải hình thành tự nhiên, điều này cần luyện khí sĩ trên kim đan thất trọng nhiều lần tu chỉnh, hao phí tinh lực thật lớn. Tô Kính hiện tại phái tất cả lực lượng đi vào thế giới tiên cảnh, kể cả những yên chi long, tụ yếu cấp đại yêu và yêu vương, binh sĩ có thể điều động nguyên khí thiên địa, người tu hành binh gia. Ác ma nữ quan cũng không lưu lại, ác ma nữ quan ít nhất xử lý tài liệu còn vượt xa binh sĩ tu luyện. Qua chung quanh hố trời có hơn 20 tòa nhà xưởng luyện kim, thần lâm chỉ huy tất cả thần binh khôi lỗi có thể luyện khí, một ngày 12 canh giờ chưa từng gián nạn. Cứ thế kéo dài suốt một năm rưỡi, Tô Kính và những người tu hành không nhìn thấy bóng dáng thành tiên, thế giới tiên cảnh đã tiến giai. Bởi vì thông thiên tháp đã hoàn thành. Lực lượng bàng bạc đan xen vào nhau và bao trùm hố trời, tầng thứ hai của chấn tinh tháp thôi phát lực lượng và mở không gian, đó là lực lượng vị diện cao đẳng tiến giai nhưng chỉ có thể mở ra không gian tầng thứ hai mà thôi. Không gian tầng thứ hai còn lớn hơn tầng thứ nhất một ít, bên trong trống rỗng, chỉ có 9 ngọc đỉnh cực lớn. Trong ngọc đỉnh có chất lỏng không biết tên giống như tiên huyết ngưng tụ thành. Sau khi ngọc đỉnh xuất hiện, trên chân vạc lăng không sinh ra 40 đầu khóa sắt xuyên thấu chấn tinh tháp từ bên cạnh hố trời tiến vào tầng dưới của thông thiên tháp, cũng câu thông với 360 tòa thông thiên tháp vào nhau. Tiên khí tự động vận chuyển, hạch tâm của thế giới cũng vững chắc, khóa sắt từ tiên lực cường đại bộc phát và nhảy vào 33 tầng dưới thông thiên tháp, lại xuyên thấu qua mặt đất phóng hào quang lên trời, nó chiếu sáng như thế suốt nửa ngày mới biến mất. 360 tòa thông thiên tháp đã bị 9 ngọc đỉnh luyện hóa trở thành một phần của chấn tinh tháp. Phía dưới chấn tinh tháp là một tầng không gian, chấn tháp hấp thu không biết bao nhiêu lực lượng hỗn loạn trong tinh không và luyện hóa tầng thứ nhất của chấn tinh tháp dung hợp. Góc truyện audio.com, chặt chẽ cưới hạch tâm thế giới tiên cảnh, cả hai không thể tách rời nhau. Lực lượng cuồng bạo lại xông lên tầng thứ hai, phong tỏa không gian tầng thứ hai, 9 ngọc đỉnh bên trong bị bao phủ không cách nào tới gần. Đồng thời chấn tinh tháp tầng thứ ba cũng mở ra, trong tầng này không gian thu nhỏ lại, nó không khác gì tầng thứ nhất. Không gian này chia ra làm 9 khu vực, trong mỗi khu vực bị phân cách ra 10 vạn ô không gian khác nhau, là kho hàng cực lớn. Chỉ tiếc trong 9 khu vực này còn có một ít mảnh vỡ tàn phá giống như thi thể, Tô Kính tự mình tới xem một chút mới có thể xác định trong kho hàng là chân tay cụt, cũng không phải là sinh linh, mà là luyện chế tiên gia khăn vàng lực sĩ. Khăn vàng lực sĩ ở nơi này giống như sai vật, chúng chỉ phụ trách vận chuyển mà thôi. Tuy chấn tinh tháp không tổn hao gì nhưng đồ vật giá trị bên trong đã bị dọn sạch. 9 ngọc đỉnh chẳng qua là động lực của chấn tinh tháp mà thôi. May mắn chấn tinh tháp không có bị tổn hại động lực, nếu không cũng không có khả năng cấu kết thông thiên tháp trực tiếp làm thế giới tiên cảnh tiến giai. Tô Kính sai người thanh lý sạch sẽ 9 khu vực này, tất cả chân tay cụt và mảnh vỡ của khăn vàng lực sĩ đều bị thu thập. Trong đó ẩn chứa tiên khí 1 vạn không còn một, tuy những tài liệu này lại là thứ tốt chế tạo đạo binh. Đối với lực lượng nhân gian mà nói, một cái đùi của khăn vàng lực sĩ lại là bảo vật vô giá. Tô Kính lưu lại trong tiên cảnh suốt nửa tháng, rốt cuộc cũng mở tầng thứ tư và thứ năm của chấn tinh tháp ra. Tầng thứ tư cũng bị chia thành 9 không gian, cũng có 2 cốt khăn vàng lực sĩ. Tầng thứ năm, hạch tâm của nó là trận pháp và tỏa ra ánh lửa yếu ớt. Một thần binh khôi lỗi ý đồ tới gần ánh lửa và dùng ngón tay đưa vào thăm dò. Lúc khoảng cách còn cách một ly cũng không có chuyện gì, lúc ngón tay chạm vào ánh lửa liền bị đốt thành tro tàn. Lần này gọi Vô Ưu công chúa đến mới làm rõ đồ chơi này là thứ gì. Thứ này là luyện khí đỉnh lô, bởi vì lực lượng chín ngọc đỉnh phía dưới tổn hại quá nhiều, đỉnh lô không cách nào thành hình, chỉ còn lại trận đồ trụ cột và phóng xuất tiên diễm yêu ớt. Chung quanh tiên diễm vô cùng an ta ôn, bản thân dùng để luyện khí, không cách nào dùng để chiến đấu. Tô Kính mừng rỡ, hắn lập tức ra lệnh thành lập nhà xưởng luyện khí tại tầng 5, nhìn tiên vân trận đồ trên mặt đất chung quanh, nơi này là địa phương dùng luyện khí, chỉ có điều luyện chế là vật phẩm tiên gia. Đám người Tô Kính không có biện pháp điều động trận pháp và tiên vân. Tạm thời chỉ có thể luyện đồ vật nhân gian. Thời điểm mở tầng 6 ra, xác minh cách nói của Vô Ưu công chúa, không gian tầng 6 là dùng luyện khí, chỉ có điều trừ một trận pháp luyện khí đỉnh lô ra. Chung quanh còn có đại lượng trận đồ luyện khí nguyên vẹn, còn có chút vận chuyển chậm chạp. Cách chương.